mà bà mẹ của ông Mạnh Tử á, không, Mạnh Tử là một nhà nho, không, bà mẹ là người rất có đạo đức, là bà nuôi ông đó là bà dời nhà 3 lần á, đó, tức là lựa cái chỗ cho tốt, không, thì biết con mình như vậy. Nhưng mà hôm đó là ở ngoài chợ sao có người chạy vô báo cho bà là Mạnh Tử đang giết người, không, thì bà nó không bao giờ có chuyện đó. Rồi chút có người chạy vô nữa cũng báo bà ông Mạnh Tử giết người ngoài chợ, bà nó cũng không có chuyện đó. Tới người thứ 3 chạy vô báo nữa thì bà lật đật và chạy liền. Bà chạy ra chợ liền bà coi, không, nhưng mà khi chạy ra tới chợ thì rõ ràng không phải, đó là người trùng tên. Nhưng mà 3 người nói rồi bà cũng phải tin, không? Chứ còn lúc đầu là bà tin chắc là con mình không bao giờ làm chuyện đó, phải không? Nhưng mà 3 người nói thì cũng phải tin. Đó, thì quý vị thấy cái nguy hiểm là chỗ đó. Thì ở đây cũng vậy, cái cô vợ này cứ nói tới nó lui hoài bên tai, thì dần dần đúng là cái anh ta cũng hơi có thành kiến với ông em. Ông nghĩ ông mới rình coi những cử chỉ rồi ông thấy chắc cũng đúng vậy. Đó, cho nên sau cùng là ông cũng lập kế, không, đem dẫn bữa đó bữa tối rồi cái dẫn đứa em vô nghĩa địa, lấy dây trói treo cây đó, không, rồi bỏ đó dẫn đi về. Thôi là em đúng là anh thì không có ác ý gì với em hết, nhưng mà nói thiệt là em ở nhà làm phiền anh nhiều lắm, cũng làm mất công rồi bận phải lo rồi cũng nhiều chuyện này chuyện kia lắm, thôi bây giờ là cho ở đây ít ngày rồi nó trở lại dẫn về. rồi mặc cho đứa em mà nó la khóc gì đó rồi đi về. Thì nhỏ dại bé mà ở nghĩa địa, không, mà đêm hôm vậy đó đủ thứ sợ hãi, không, thì lúc đó là nó la nó khóc lung tung hết, nhưng mà sao cũng có cái duyên lành từ nhiều kiếp trước cho nên là cảm đến Phật, không, cho nên là Phật mới phóng quang đó và phóng bao luồng ánh sáng đến mà cứu đó, không. Sau đó thì Phật cũng hiện đến, không, rồi thì nó mới phát tâm theo Phật về tịnh xá xuất gia. Xuất gia tu một lúc, không, tu một lúc thì lại chứng đạo, chứng quả A La Hán. Sau đó cũng có thần thông, nhưng mà xong rồi thì mới nhớ lại anh chị của mình đó, lại thương xót anh chị của mình còn trong cái vô minh, trong cái mê làm điên đảo đó, mình giờ được ra khỏi rồi cho nhớ trở lại thương, cho nên mới dùng thần thông mới bay trở xin Phật, không, xin Phật trở về, rồi dùng thần thông bay trở về đó. Thì cái cô vợ anh này, tức là bà chị dâu đó, bữa đó sao ra ngoài sân gì đó, sao thấy bay trên đó, thấy mà thấy mặt thì biết rồi, sợ quá không biết phải nó chết nó hiện hồn gì nó mà đòi mạng này không, cho lật đật chạy vô nhà đóng cửa lại, nhưng mà người em mới xuống mới kêu, không, đây là em thật là chưa có chết, và về đây là không phải là gì trả thù trả gì hết, nhưng mà đây là về để mà gọi là giúp, không, cho anh chị, không, con đường là giải thoát thôi, cho nên rồi mới giải thích về cái nghĩa vô thường, không, tài sản gì đó cũng là vô thường, không phải là cái của mình gì hết, không, cho nên rồi mong sao nghĩa là cho anh chị đó hiểu được đó, để mà tìm cầu con đường đạo để mà đi, không, đó, chứ cái này là không có gì thuộc về chúng ta hết, không. Giải thích một hơi thì anh chị đây cũng cảm hóa được, anh chị cũng phát tâm theo về nghĩa là giới Phật tu hành luôn, đó, thì mới thấy đúng là cái tinh thần là gọi là đại bi, không, cởi mở, không gọi là không có nghĩ đến cái hận thù gì hết, hại mình như vậy mà không có gọi là hận thù mà còn lại mang ơn nữa, nói rằng cũng nhờ ơn anh chị đó mà em mới được gặp Phật. Nhờ ơn anh chị đó mới được gặp Phật, rồi được tu hành, được đắc đạo nữa, thì cái ơn này lớn lắm. Đó, vậy không oán hờn mà còn mang ơn nữa, cho nên nhớ cái ơn đó mới trở về độ ra. Đó, thì quý vị thấy không, mà với cái tâm như vậy đó thì nghĩa là lòng nó thanh thản, không, đó, và đúng là nghĩa là nó sống nó vui vẻ và thế gian không có hận thù, không cởi mở hận thù. Đó. Cho nên nghĩa là gọi là ở đâu mà có từ bi thì ở đó là vắng bóng hận thù, và ngược lại đó, phải không? Ở đâu mà thiếu từ bi thì đó là sẽ có hận thù, phải không? Đó. Cho nên gọi là người con Phật, phải không, thì chúng ta cần phải thực tập, phải không, cái lòng từ bi, phải không, ở trong cuộc sống để mà thể hiện cái tinh thần đạo pháp là gì, quý vị biết không? Sống không hận thù. Đó, thực hiện cái tinh thần đạo pháp sống không hận thù. Đó. Thì như vậy là đúng tinh thần, phải không, của người học Phật, và luôn nhớ đến cái câu Phật dạy này là chúng ta không thể có hạnh phúc khi nhìn thấy chúng sanh đau khổ. Không? À, chúng ta không thể có hạnh phúc khi nhìn thấy chúng sanh đau khổ, luôn luôn mà nhớ như vậy đó. Không? À, thì bảo đảm là cái cuộc sống của mình đó nó sẽ bớt khổ nhiều, không? Và sẽ đem lại cái tươi vui cho thế gian nhiều. Cho nên đó, người là người Phật tử, không? Là người con Phật, đó, mình phải thực tập cái tâm bi đó. Cái thứ hai là trí, không? Có bi rồi cũng phải có trí, tức là người học Phật, người tu Phật là phải có trí tuệ, không? Lấy trí tuệ để dẫn đường, để mình chi, để mình mới nhận định cái điều đúng điều sai, phải không? Có trí tuệ mới nhận định được cái điều đúng điều sai, rồi phân biệt cái lẽ thật lẽ hư mà sống đúng chánh pháp, phải không? Là chứ còn thiếu trí tuệ thì như vậy lờ mờ lẫn lộn, không? Là cho nên phải có trí tuệ, bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ, phải không? Mà tu Phật tức là đi theo con đường giác ngộ, không? Mà đi theo đường giác ngộ thì phải có trí tuệ thôi, phải không? Không trí tuệ sao giác ngộ? Tức là không thể thiếu. Cho nên có một lần Đức Phật ngài đang thuyết pháp, thì ngài mới quay sang hỏi tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài hỏi Xá Lợi Phất, ông có tin điều này hay không? Nếu như mình thì chắc là dạ bạch con tin, phải không? Nhưng mà ngài tôn giả Xá Lợi Phất ngài đáp, bạch Thế Tôn, không, con vẫn chưa tin được. Đó. Thì Phật khen ngợi, hay lắm Xá Lợi Phất, ông là người có hết trí tuệ. Kẻ trí không tin ngay, họ lắng nghe với một đầu óc cởi mở và rồi xem xét chân lý của sự việc trước khi quyết định tiếp nhận hay bác bỏ nó. Đó, người trí, không? Đó. Chứ không phải nói vậy cái Phật về Phật vỡ, không có sợ Phật buồn. Mà đúng là người trí, không? Ngài là đại trí Xá Lợi Phất mà. Cho nên đó, tinh thần học Phật, không? Phật cũng dạy đó, không? Tức là mình phải có trí tuệ để nhận định, không? Nhận định rõ ràng. Cho nên đó là gọi là ngài đó là cái bậc trí đó, không? Bởi vậy mà trong bát chánh đạo á thì cái điều thứ nhất là chánh kiến. Phải không? Nghĩa là mình học đạo là phải lấy cái chánh kiến, lấy cái chánh kiến đó để mà dẫn đường, phải không? Thì mới thành tựu được con đường giải thoát chân chánh. Có chánh kiến, phải không? Nghĩa là phải có cái thấy đúng, phải không? Thấy đúng rồi mới nghĩ đúng, rồi mới nói đúng, làm đúng, sống đúng. Phải không? Còn nếu mà thấy sai rồi thì nó đi dọc theo một dọc nó nữa, phải không? Thấy sai thì nghĩ cũng sai, rồi nói cũng sai, phải không? Làm sai, sống cũng sai. Đó, cho nên cái thấy đúng quan trọng, phải không? Đó, cho nên là chánh kiến là đi đầu. Vì thấy nó quan trọng vậy, phải không? Bởi vậy mình thì nhiều khi rồi mình cũng hơi lơ là, phải không? Cho nên rồi đây là học Phật, tinh thần học Phật đó phải hiểu kỹ vậy đó, phải không? Mà với tinh thần đó thì sống hành đúng vậy đó thì bảo đảm là mình đi đúng đường, phải không? Cho nên kinh Pháp Cú thì Phật dạy đó, như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn thì chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người, thì cũng vậy, giữa quần xanh quế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác là sáng ngời với trí tuệ. Đệ tử Phật là phải vậy đó, không? Nghĩa là đệ tử bậc chánh giác là phải làm sao? Là phải là bậc sáng, nghĩa là sống giữa cuộc đời đầy phiền não, vô minh, gọi là quế nhiễm mù này, mà sống vươn lên, sống sáng ngời với trí tuệ, chứ không thể sống mù tối theo. Giống như hoa sen mà giữa bụng lầy mà nó vươn lên nữa, vươn lên khỏi bụng lầy. Đó thì đệ tử bậc chánh giác cũng như vậy. Gọi là ở trong bụng lầy của thế gian mà mình sống vươn lên chứ không thể chìm theo đó. Đó. Rồi tức là phải là người gọi là tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần nghĩa là giữa quần mê đó, không người trí như ngựa phi bỏ sau con ngựa hèn. Đó, tức là đệ tử Phật vậy đó, tức là tinh cần siêng năng giữa những người phóng vật, tỉnh thức giữa những người còn đang ngủ người mê, những người mà đang mê đang ngủ đó, nhưng mà phải tỉnh, mình phải tỉnh thức đó. Giống như là con ngựa nó phi vượt lên bỏ lại sau những con ngựa hèn, đệ tử của bậc chánh giác là phải như vậy. Chứ không thể đồng trở lại với những người khác như vậy. Tức là ta mê cũng mê theo, ta phóng vật mình cũng phóng vật theo. Không phải vậy. Mình phải đi nghĩa là ngược lại vậy đó. Giữa những người phóng vật mình sống không phóng vật. Còn giữa những người đang ngủ mê thì mình là tỉnh thức. Đó. Thì tỉnh thức như vậy để mình thấy lối đi, để mình mở con đường sáng ra, để mà thoát ra. Chứ không thể mê theo đó, để đời cùng đó là sa hầm sụp hố, phải không? Tức là chìm ở trong khổ đau. Đó. Cho nên là đệ tử Phật, đệ tử bậc chánh giác là phải sống gọi nó vượt lên như vậy, không? Gọi là sống vươn lên đó, không? Gọi là đây ngài gọi là bỏ lại sau những con ngựa hèn, không? Đó. Tức là giống như người giỏi nó phi nó vượt lên, bỏ lại sau những con hèn, chứ không phải là cứ hèn theo nó luôn. Đó thì không phải vậy, phải không? Đó. Mà ở đây là cần gọi là phải sống với chân diệu pháp đó, tức là những cái pháp nhiệm màu chân thật, không? Tức là chánh pháp, phải sống với chánh pháp chứ không phải mê lầm theo phiền não, theo si mê, không? Gọi là sống là không có pháp đó, không? Còn ở đây là đệ tử Phật là phải sống theo pháp, tức là sống theo chánh pháp. Nào, tức là sao? Tức là phải dùng trí tuệ để soi sáng tâm, điều phục nó theo về với chánh pháp, không? Chứ không phải mà để theo nó đi theo cái chiều mê, là phải đi ngược lại như vậy. Như Phật dạy đó, không? Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí thì nhiếp tự thân. Tức là phải thu nhiếp tự thân. Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Đó. Nghĩa là bậc trí, không? Là như vậy đó. Không? Tức là thấy người trị thủy, người làm tên, người thợ mộc làm những cái việc như vậy đó, thì liền suy nghĩ đến cái việc điều phục tâm mình. Tất nhiên cái pháp thế gian mà thấy đến Phật pháp, chứ không phải mà mê theo đó. Đây là liên hệ đến câu chuyện của ông vị Sa Di mà 7 tuổi chứng A-la-hán. Mới 7 tuổi thôi mà chứng A-la-hán. Tức là vị Sa Di này là có cái duyên lành nhiều đời, cho nên là sinh ra là 7 tuổi là sinh cha mẹ đi xuất gia với tôn giả Xá Lợi Phất, cũng là bậc đại trí tuệ, thấy không? Thì nghĩa là cha mẹ mới cũng nhà giàu, cho nên là đưa đi vào đó xuất gia thì cũng ở lại 7 ngày để cúng dường. Cúng dường luôn liên tiếp 7 ngày. Xong rồi qua ngày thứ 8 thì hết cúng dường rồi thì Sa Di này, tức là Sa Di Hiền Trí, mới đi theo tôn giả Xá Lợi Phất để mà khất thực. Và khi mà xuất gia đó, thì đây xuất gia thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng dạy cho cái vị Sa Di này về cái phép quán gọi là 5 cái chi đầu về cái đề mục tham thiền, tức là 32 thể trược có trong thân đó, nhưng mà đây là 5 chi đầu căn bản thôi, bởi vì nhỏ thì không thể mà học hết được tới 32 thứ, cho nên là 5 chi đầu tức là quán về sao tóc, lông, răng, móng, móng tay đó và da, đó là năm cái đề mục cái căn bản. Thì khởi đầu là bằng cái đề mục tóc để mà làm phép xuất gia. Trước là cạo tóc rồi rớt xuống đó, lấy đó làm đề mục đầu tiên đó, không? Đó. Cho nên đúng ra mình bây giờ thì nhiều khi cũng hơi hờ hợt đó, với vậy xuất gia mà cũng ít có để ý. Chứ đúng là khi xuất gia thì ngay khi cạo tóc là lấy cái tóc nó rớt xuống đó làm cái đề mục mình quán là cũng một cái rất là cảnh tỉnh. Nhưng mà có nhiều người lại thiếu ý thức như vậy đó mà còn đi ngược lại nữa. Quý vị biết ngược lại sao không? Nghĩa là cạo rồi là lấy gối làm kỷ niệm. Thì thật là như vậy, tức là để dành trở lại. Cho nên nhiều khi là mình làm cái chuyện mà nó trái đạo lý mà không hay, phải không? Đã cạo bỏ rồi lấy gối trở lại để làm kỷ niệm. Còn ở đây là phải quán, đây là quán, nó là cái thể trược, không? Tóc nó là cái bất tịnh, nó là nhơ nhớp, không có gì đáng quý đáng tiếc, không? Nhân đó mà tiến lên sâu trong đạo nữa là quý vị mới thấy. Cho nên có nhiều cái mà đó không nói thì nhiều khi quý vị cũng nhiều khi cũng đó cũng lơ là, phải không? Đó, chứ đúng là ý nghĩa vậy. À. Thì tới ngày thứ bảy, ngày thứ tám thì ông Sa Di Hiền Trí này mới đi theo tôn giả Sa Bất để mà khất thực. Thì trên đường đi đó, đi một quãng thì mới thấy một cái gọi là một cái rãnh nước, không, rãnh nước như cái mương nước. Thì mới hỏi ngài Sa Di Hiền Trí mới hỏi tôn giả Sa Đà Phất cái đó là cái gì, ta dùng làm gì. Thì Sa Đà Phất nói đó là nước, người ta dùng đó để mà dẫn nước vào trong ruộng đó, để mà ta tưới, người ta là làm ruộng, làm rẫy. Thì ngay đó thì ông Sa Di Hiền Trí này mới thưa với thầy có ý nghĩ liền, bạch thầy, một vật mà vô tri, nó không có tâm thức gì hết như vậy đó, mà người ta còn có thể dẫn dắt nó đến cái chỗ người ta mong muốn, không? Để làm công việc như ý của mình, không? Thì như vậy tại sao mà những chúng sanh đã có tâm thức, tức là có hiểu biết, có tri giác, mà không thể tự điều chế tâm mình, phải không? Để mà hành theo cái pháp sa môn. Đó. Kia nó là vật vô tri thôi mà ta còn làm được như vậy, làm cho nó theo ý mình được. Còn này tâm của mình là nó có hiểu biết, nó có tri giác, tại sao mình không điều phục nó, dẫn nó đi đúng đường được, phải không? Đi thêm quãng nữa thì Sa Di Hiền Trí này mới thấy người làm tên đang hơ lửa, hơ mũi tên đó, rồi nheo mắt, nhắm lại bốc mắt đó để mà uống cho nó thẳng. Thì Sa Di này cũng hỏi lại tôn giả Sa Đà Phất. Thì ngài cũng nói đó là người ta làm tên đó, người ta uống cho thẳng, không? Thì Sa Di này cũng liền nghĩ thầm, cái mũi tên đó là cái vật vô tri, vô giác, nó không biết gì hết, mà người ta cũng có thể uống cho nó thẳng để mà được theo ý muốn của mình. Còn con người là gọi là các bậc gọi là hạng thượng đẳng mà, không? Là có tri thức, không? Có tri giác, có hiểu biết, thì tại sao lại không thể kiểm soát và điều phục cái tâm mình để mà đạt đến đạo quả A-la-hán, tức là uống cho nó theo đi theo một đường thẳng đến Niết Bàn, phải không? Đó. Cái kia là nó là vật vô tri mà còn làm được vậy, còn đây là hiểu biết, có tri giác, tại sao không làm được như vậy, phải không? Đó. Đi thêm một quãng nữa thì thấy một người đẻo bánh xe, đang đẻo bánh xe, thì Sa Di Hiền Trí cũng hỏi thầy, thì ngài Sa Đà Phất ngài cũng trả lời đó là người ta đẻo đó cho là để mà thành cái bánh xe để mà dùng chuyên chở đó. Thì Sa Di này cũng lại nghĩ gỗ cũng là vật cái vô tri vô giác, cũng không biết gì hết, mà người ta cũng có thể đẻo gọt làm theo ý muốn của mình để mà thành cái vật dụng, phải không? Sử dụng nó, phải không? Vậy thì còn mình là con người, người ta là con người thì cũng thì là có trí, có tri giác, có hiểu biết, phải không? Mà tại sao lại không thể điều phục tâm mình, uống nắng nó để mà đạt đến đạo quả A-la-hán? Như thế mới 7 tuổi mà biết suy nghĩ vậy đó. Vậy thì mình thấy mình hơn không? Cho nên ở trong cái pháp cú Phật dạy đó, người dù sống 100 năm mà không biết chân diệu pháp cũng không bằng sống 1 ngày mà thấy được chân diệu pháp đó. Hoặc là người sống 100 năm mà không thấy được pháp sinh diệt không bằng sống 1 ngày mà thấy được pháp sinh diệt đó. Thì ở đây ông Sa Di này mới 7 tuổi mà biết suy nghĩ gì đó thì mới thấy đáng phục. Phải không? Thấy được, thấy cái đó là nó có một cái cảm nghĩ như vậy đó, để mà nó đánh thức cái trong nội tâm của ông liền. Cho nên ngay đó thì Sa Di Hiền Trí này mới thôi, giờ xin trao bát lại cho thầy, để cho thầy đi khất thực đi, ông về không đi nữa.